Lời Chúa ngày thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, vương và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mạt thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Nếu Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Có mấy em hỏi tôi: cha ơi, thứ năm tuần thánh năm nay buồn và nhớ. Tôi nói: buồn cái gì, nhớ cái gì? Bảo buồn vì không được đi tham dự thánh lễ rửa chân như mọi năm. Mà nhớ là nhớ lại năm ngoái là chúng con đã được cha rửa chân. Bảo rửa chân ở đâu? Bảo năm ngoái cha rửa chân cho chúng con tới cả gần 200 người. Là những người già, neo đơn. Là những người khuyết tật, những người ngồi xa lăn, những người bệnh nặng. Và các bà mẹ mang thai. Và đúng, nhớ năm ngoái khi mà được rửa chân còn rất xúc động. Xúc động vì cảm thấy mình được Chúa yêu thương nhiều quá. Xúc động vì mình cảm thấy là mình được Chúa sờ chạm đến mình. Và mình sờ chạm được lòng thương xót của Chúa, đấng mà nói thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Nhớ lắm. Và vậy thì năm nay không còn được đi tham dự thánh lễ, không còn được rửa chân, thì tụi con làm cái gì? Bảo cha có cái gì bày ra chúng con làm. Làm điều mà Chúa nó bảo rằng là như thầy đã làm gương cho anh em, thì anh em cũng phải làm như thầy. Làm như thầy là gì? Là yêu thương và phục vụ của ngày thứ năm tuần thánh. Tôi nói đã gần 3 tháng rồi, có nhiều người không có việc làm. Nhất là ở Việt Nam mình, những người đi bán vé số bây giờ đâu còn sổ số kiên thi quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà rồi sang mấy hồi triệu phú đến nơi chi 10 đồng thôi, đây là kiên thi của người Việt Nam. Sổ số đến nơi, sổ số gần đến. Bây giờ dịch virus corona nó làm mọi người không thể đi đâu được, cho nên những người đi bán hàng rong, bán rồi chìa khóa rồi thuốc lá rồi cắt móng tay rồi lấy tai gì đó, rồi những người đi bán kẹo, những người đi bán dạo, những người đi bán vé số, rồi những người hành khách, những người cơ nhỡ, những người vô gia cư, bây giờ họ sống như thế nào đây? Nói vậy thì đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, lời mời gọi của Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo và của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn là hãy sẻ chia, hãy yêu thương, hãy quan tâm đến những người vô gia cư, những người thất nghiệp, những người không cơm ăn áo mặc, những người không được ai nâng đỡ trong cơn đại dịch này. Đức Giáo Hoàng nói một câu tôi nhớ. Chính phủ yêu cầu nhà nào về nhà đó, không được ra khỏi nhà. Nhưng có những người không có nhà thì họ về đâu? Những người không có nhà thì họ ở đâu mà bảo rằng họ không được ra khỏi nhà? Có nhà đâu mà ra khỏi nhà? Tôi nghe câu đó tôi thấy khi mình còn đang ở trung tâm, ở trong 4 bức tường, ở trong những căn nhà kiên cố, an toàn, chắc chắn, đầy đủ tiện nghi, mình dễ quên cái thực tại. Mình dễ quên những anh em của mình, những người vô gia cư, những người thất nghiệp, những người cơ nhỡ, những người bán vé số, những người bán hàng rong. Giờ này họ sống như thế nào? Có những người ở những nước có mấy triệu dân thôi, và chính phủ yêu cầu tất cả mọi người đều ở trong nhà suốt 2 tháng. Và họ lo cho những người dân từ A đến Z, chẳng phải lo tiền, chẳng phải lo cơm, chẳng phải lo gạo, chẳng phải lo gì cả, miễn là cứ ở trong nhà là tốt rồi. Và họ cảm thấy là chuyện bình thường, có chính phủ lo mà. Chỉ có cái là không được tự do đi ra ngoài, giống như là giam lỏng, giống như là tù tại gia thôi. Nhưng mà họ đâu biết rằng là với cái lệnh ấy, cho những người mà không có nhà ở thì làm sao, như Đức Giáo Hoàng nói. Và như là Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo nói rằng là ai cũng lo cho mình, cái điều đó là đúng là tốt thôi. Nhưng mà đừng vì vậy mà chỉ lo cho mình mà không biết quan tâm, không biết nghĩ đến người khác. Cho nên tôi bảo các em, bây giờ đáp ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, của Đức Tổng, trong tuần thánh này, bắt đầu từ lễ lá, mình lên đường ra đi. Đến những điểm nào họ cho phép, không được tập trung đông người như trước kia, chúng ta vẫn đi từ Bắc chí Nam, đến rồi tập trung 500, có khi cả 1000 người, rồi mình phát quà, áo, quần, nhu yếu phẩm gạo, rồi những cái phương tiện để loan truyền lòng Chúa thương xót như là máy nghe giảng, rồi sách ảnh trắng chuỗi. Không làm như vậy thì ta làm cách khác, liệu cơm mà gắp mắm, ứng phó ứng biến với mỗi tình hình, thích nghi với từng hoàn cảnh. Bây giờ chia nhóm nhỏ ra 5 em, rồi mình vận chuyển hàng hóa đến, rồi có đồ bảo hộ đàng hoàng, cẩn thận sát trùng, cẩn thận mọi thứ, và hẹn giờ, rồi người ta đến xếp hàng. Cứ từng gia đình khó khăn đến họ nhận những phần hỗ trợ đó rồi họ đi, không có phải mất trật tự và không có tập trung đông người. Mà làm như vậy cứ rả rích mà làm, hết chỗ này lại đi chỗ khác, chỗ nào cho phép là ta làm, chỗ nào có thể làm được là ta làm. Bao giờ Chúa còn cho mình có điều kiện thì mình cứ làm. Mà mình làm như thế thì chắc chắn sẽ có nhiều bàn tay đóng góp. Tại vì có những người đang ở trong nhà, họ rất muốn làm bác ái. Họ hỏi bây giờ chúng con muốn làm bác ái làm như thế nào hả cha? Vì gia đình của họ không thiếu thốn, không có sợ đói, sợ thiếu khi phải cách ly ở trong nhà cho dẫu có 2-3 tháng, đối với họ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà họ không ở yên được khi biết rằng là chung quanh mình còn bao nhiêu người như vậy. Và đó là ta đang sống thánh thể, đó là ta đang sống tinh thần của ngày thứ 5 tuần thánh, ngày phục vụ trong yêu thương. Ngày yêu thương thì đi phục vụ, mà phục vụ phải phục vụ trong yêu thương. Ngày mà ta nghe lời của Chúa nói rằng là như Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Chúa Giêsu đã làm việc là Thầy là Thầy là Chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho anh em. Chúa Giêsu đã làm công việc là này là mình Thầy hãy nhận lấy mà ăn, này là máu Thầy hãy nhận lấy mà uống. Chúa không chỉ cho cơm áo gạo tiền, Chúa không chỉ cho mì gói hay là gạo như chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh này, mà Chúa còn cho những cái gì quý nhất, cái gì tốt nhất, cái gì có giá nhất, cái gì mà không thể còn cái gì khác Thầy thấy được, đó là trao ban chính thịt máu mình để nuôi dưỡng những con người. Mà những con người đó là sáng nắng chiều mưa, những con người đó là hôm nay hoan hô ngày mai đả đảo, những con người đó là ông đưa tôi bao nhiêu đổi tôi bán cái ông này cho ông, bán thầy tôi cho ông, những con người mà các môn đệ bỏ trốn đi hết vì sợ hãi, mà Chúa vẫn cứ nuôi dưỡng những con người ấy bằng chính thịt máu của người. Thì huống hồ bây giờ chung quanh ta còn biết bao nhiêu anh em đang khó khăn, đang thiếu thốn như vậy, mà ta nỡ lòng nào ngảnh mặt làm ngơ, ta nỡ lòng nào rửa tay giống như là Phi-la-tô, tôi hoàn toàn vô can trong việc này. Bây giờ mỗi người có được thói quen rất tốt là rửa tay. Trước có khi tôi giống như hồi xưa còn bé, đi chơi về mẹ bắt rửa tay, chỉ chùi chùi mấy cái rồi chùi vào quần rồi bắt đầu là ăn, chẳng có rửa tay giúp gì cả. Mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng cho sống đến bây giờ, chứ không tiêu chảy hoặc là đau bệnh mà chết. Cứ ra bốc đất bốc cát rồi thì về mẹ bỏ rửa tay, cứ chùi chùi vào quần. Cho nên là hai cái đằng sau quần cứ chùi nó cứ đen xì. Còn bây giờ thì mỗi người đều được khuyến cáo là phải chứ không phải là nên. Rửa tay không phải là trước khi ăn, mà bất cứ đi đâu vậy, trước khi đi và sau khi đi về, hay là đụng chạm tiếp xúc với cái gì lạ cũng phải rửa tay để mà khử trùng sát trùng. Nhưng chúng ta không có quyền rửa tay để nói rằng mình vô can trong lúc anh em mình đang đói, đang khó, đang thiếu thốn, không. Và chúng ta thấy rằng có những hình ảnh của biết bao nhiêu bác sĩ, y sĩ, nhân viên phục vụ đã dấn thân vào trong cái vùng đại dịch đó, đi giữa vùng đại dịch đó, giữa cơn sóng dữ đó. Mặc dù họ biết rằng là mình có bảo hộ mấy thì bảo hộ, có giữ gìn mấy thì giữ gìn mấy, vì virus mà, cái con coronavirus nó vô hình, làm biết đâu mà đỡ, biết đâu mà chống. Cho nên biết bao nhiêu bác sĩ đã nằm xuống, biết bao nhiêu là y tá, biết bao nhiêu là linh mục tu sĩ đã nằm xuống, vì họ dám dấn thân trao ban chính mạng sống mình như Đức Giêsu trao ban mạng sống cho chúng ta. Biết rằng chết đó mà vẫn đi, vẫn dấn thân để chăm lo cho những người bệnh, Mà có những bác sĩ nói rằng là nhiều quá, đều phải lựa chọn cái đau khổ nhất là mình không giúp được cho những anh em của mình. Phải lựa chọn là người nào mà còn hy vọng, còn trẻ, còn khỏe thì giúp trước, còn những người già, người bệnh nặng thì thôi, đành phải để cho họ đi. Mà có những trường hợp rất là tuyệt vời như thế này. Những người mà trên 60 tuổi, những người bệnh nặng, họ bệnh như vậy, đưa máy trợ thở cho họ, đưa dụng cụ cho họ, mà họ thấy rằng là còn những người trẻ giường bên cạnh, ở những chỗ khác, đang thiếu, họ sẵn sàng, thôi bác sĩ ơi, tôi nhường cái máy đó cho họ, tôi nhường cái phần chăm sóc tôi cho những người đó, vì tôi già rồi, tôi bệnh nặng rồi, thế nào tôi cũng đi, tôi nhường cái sự sống ấy cho những người trẻ, họ còn có hy vọng hơn tôi. Tôi đọc cái đó mà tôi thấy xúc động vô cùng. Đọc cái đó mà thấy xấu hổ vô cùng. Họ đang sống thánh thể đấy. Hàng ngày tôi giảng về thánh thể, hàng ngày tôi cử hành bí tích thánh thể, mà tôi có dám dấn thân, hiến thân cho những con chiên của tôi hay không? Con chiên của tôi, vì tôi là mục tử, những con chiên của tôi không? Chứ đừng nói mà những người bác sĩ họ đi vào, ai cũng đeo khẩu trang, ai cũng bịt kín mít hết, có biết ai là ai đâu, có biết ai là thân là quen đâu. Không cần biết ai thân ai quen, ai đang cần giúp thì tôi giúp, đó là người anh em của tôi. Như là dụ ngôn người Samaria nhân hậu, ai là anh em của tôi, là những người đang cần sự giúp đỡ của tôi, đó là anh em của tôi. Hết sức khâm phục những tu sĩ, những giám mục, linh mục dấn thân vào cơn đại dịch này, sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Cầm mình Thánh Chúa đi, Chúa chúc lành cho những người đang ở trong căn nhà trên đường phố vắng. Có những linh mục mang Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Mẹ ngồi trên trực thăng đi trên thành phố, chết thành phố vắng để xin Chúa chúc lành. Có những linh mục dám lao vào vùng đại dịch để sức dầu, để trao mình Thánh Chúa của ân đàng cho những người sắp lìa cõi đời. Họ không còn cái hy vọng nào trên trần gian này, thì còn thánh thể là của ân đàng cho họ. Mà linh mục giá nào cũng phải đi, dù biết rằng chết cũng phải đi, để trao ban mình Thánh Chúa, để cử hành những bí tích cuối cùng, là bí tích sức dầu, là bí tích hòa giải, là bí tích thánh thể cho những người họ đang thấy rằng mình bệnh nặng và có nguy cơ là ra đi vĩnh viễn. Đấy, những bác sĩ, những y sĩ ngày đêm chăm sóc những người bệnh đấy, họ đang sống thánh thể đấy, họ đang cử hành thánh lễ trong cuộc đời của họ đấy. Một thánh lễ đó là ở trên giường bệnh, một thánh lễ mà của lễ là chính cái mạng sống của họ đang hiến dâng cho nhân loại, đang hiến dâng cho người khác, của những người lãnh đạo quốc gia mà họ thức ngày thức đêm, mặc dù họ đã trên 70 rồi, họ mặc dù đã 80 rồi, họ có thể hưởng nghỉ an nhàn cái giống như là vị vua nào đó đưa cả 30 cung phi thê tử, bầu đoàn thê tử của mình ấy, bỏ nước mà chạy sang nước khác, rồi thuê nguyên một cái khách sạn, rồi ở riêng ở nơi đó, không cho bất cứ người nào khác thuê vào cái khách sạn đó, để bảo vệ mình, gia đình mình và bầu đoàn thê tử cùng những cung phi mỹ nữ của mình. Mặc người dân ở nhà sống chết kệ mày. Thưa ấy, có những người lãnh đạo thế giới, đầu thì bạc, mắt thì mờ, chân thì mỏi, nhưng mà vẫn cương quyết chăm sóc những người dân của mình, tìm mọi cách để mà giữ lấy mạng sống của những người dân của mình, chăm lo cho họ mọi thứ, chứ không chỉ lo cho bản thân mình. Đó là họ đang sống thánh thể ngày hôm nay. Đó là họ đang thực hiện lời của Chúa nói là như Thầy đã nêu gương cho anh em, thì anh em cũng hãy nêu gương cho nhau. Cho nên, trong cơn đại dịch này, chúng ta xin Chúa. Ngày xưa Chúa đã rửa chân cho các môn đệ, ngày nay xin Chúa cũng dùng máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tâm hồn chúng con, rửa sạch những ích kỷ trong chúng con, rửa sạch những sự cao ngạo trong chúng con, rửa sạch tất cả những hận thù, những ghen ghét trong chúng con, để mỗi người chúng con được nên một với nhau, cùng chung một tấm bánh là thánh thể. Mặc dù bây giờ chúng con không được rước Chúa Giêsu thánh thể thực sự như chúng con đến tham dự thánh lễ ngày trước nữa, trực tiếp nữa, nhưng bây giờ mỗi người chúng con ở nhà tham dự thánh lễ online, mỗi người chúng con bây giờ rước lễ một cách thiêng liêng. Nhưng mà chính cái sự rước lễ thiêng liêng ấy, sức mạnh của thánh thể, sức mạnh của lời Chúa sẽ biến đổi chúng con, để chúng con trở thành một con người mới, con người của lòng thương xót, con người của niềm hy vọng, con người của sự bình an. Giữa những khó khăn thử thách này, chúng con vẫn kiên vững và vẫn lập lại lời Chúa, sống lời của Chúa là cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Cầm lấy những cái gì Chúa trao, có thể những cái điều mà con cho là tốt hay là những điều con cho là xấu, đó là khỏe mạnh hay là yếu đau, đó là dịch, đó là virus, đó là quà tặng, là kim cương, là hột xoàn hay là thánh giá, con cũng cứ cầm lấy. Con tạ ơn Chúa, đó là quà tặng Chúa trao. Con cầm lấy, con tạ ơn và con dám bẻ ra, bẻ cuộc đời của con ra, như là các linh mục, như là các bác sĩ, y sĩ, như là những nhân viên phục vụ, dám hiến mạng sống mình cho những người bệnh trong cơn đại dịch này, bẻ ra và trao cho người khác. Mồ hôi, nước mắt, hy sinh, tâm trí, đầu óc, tất cả trao cho. Và như vậy đang sống thánh thể. Chúa thánh thể đang sống ở trong tôi. Amen.